Hồi ký Ngàn giọt lệ rơi. Tác giả Dung Can, Đặng Mỹ Dung. Người đọc Hiền Dũng. Chương 15. Năm 1960, ông ngoại tôi qua đời. Trong gia đình, sự ra đi vĩnh viễn của một người thân yêu đã ảnh hưởng đến những người khác. Bà ngoại tôi thương tiếc cho ông không được nhìn thấy mặt người con trai trước khi nhắm mắt. Má tôi ân hận là chưa có điều kiện để báo hiếu thì người cha đã ra đi. Dì Bảy thì mong ước cuộc tổng tuyển cử của hai miền Nam Bắc thành hình để ông tôi không hiểu lầm cách mạng nữa. Tôi thì ân hận đã không chịu đấm lưng cho ông hơn 5 phút. Trăm lần dưới một, tôi cứ kêu là mỏi, rồi bỏ đi chơi. Thế rồi tôi lại kêu đứa khác đến để thay thế. Vậy mà ông không bao giờ giận. Ông ra đi tôi cảm tưởng rằng rồi đây, trời đất không còn trăng sao nữa. Con sông trước nhà sẽ cạn, chim hết hót và đời sẽ hết vui. Tất cả chúng tôi đã dựa và trông cậy vào ông để được che chở, để được yêu thương. Bà con xa gần đến tiễn ông để an ủi nỗi đau thương ngập trời của chúng tôi. Quan tài của ông được đặt ở trong phòng khách, nơi ông hay ngồi nhìn kênh rạch, chờ mong con cháu ghé về thăm. Trong sự mất mát kinh khủng đó, gia đình tôi cũng mất đi tình đoàn kết. Bên ngoài tất cả mọi người cũng vẫn một vằn khăn tang, nhưng trong lòng mỗi người thì đã hướng ra mỗi người mỗi ngả. Má tôi khóc, bà ngoại tôi khóc, cả nhà đều khóc. Mới có mấy ngày thôi mà trông má tôi đã già đi cả trăm tuổi. Mất ông ngoại, tôi đau đớn đến tận tim gan, nhưng tôi không khóc được. Sau đám tang, ai về nhà nấy, hai chị Kim, Cương trở lên Sài Gòn đi học lại. Nhà tôi trở nên vắng vẻ, im lặng một cách lạ thường. Má tôi thường thức khuya hơn. Qua đêm tôi thức giấc nửa khuya mà vẫn còn thấy má vừa may vừa khóc. Ban ngày không ai dám nhắc đến ông ngoại. Tôi cũng giấu kín nỗi niềm đau đó bằng cách không để tang, vì sợ có người hỏi để tang ai. Làm sao tôi có thể thốt ra rằng ông ngoại tôi đã mất rồi. Kể từ ngày ông ngoại tôi ra đi, bao nhiêu những thay đổi dồn dập. Tôi không nhớ là trước đó má tôi có đi chùa hay không, nhưng bây giờ thì bà thường tới chùa cây bà. Tóc bà đã trở thành muối tiêu, tính tình bỗng trở nên khó khăn hơn với anh chị em chúng tôi. Trong khi đó sức khỏe của bà ngoại tôi cũng sa sút hẳn đi. Còn dì Bảy và các chị con cậu Diệp hăng say hoạt động cho mặt trận hơn, vì không còn ai ngăn cản. Dì đã cho cán bộ Việt Cộng tự do sử dụng đất nhà. Bà ngoại thì không có dám có ý kiến gì khi họ hội họp ngay ở trong trang trại của mình, vì đối với bà, mặt trận là con cháu của bà. Tình mẹ bao giờ cũng bao la như trời, như biển. Đã vậy, bà còn nâng đỡ, quý mến tất cả những gì do con cháu của bà tạo ra. Ông ngoại không còn nữa là đã mất đi một chướng ngại cho những cán bộ cộng sản. Với sự khuyến khích của dì Bảy, nhà ngoại tôi đã trở thành cái ổ chứa Việt Cộng để họ hội họp, một mảnh đất hoàn toàn tự do để đào tạo cán bộ của xã hội chủ nghĩa trong tương lai. Nhiều lần tôi bắt gặp họ ngồi hội họp ngay trong phòng mà ông ngoại tôi vẫn thường ngồi đó hút thuốc khi còn sống. Chị Thuận nói miệng tôi ăn mắm ăn muối. Nói đâu có đó. Vì tôi giận dì Bảy cứ chứa chấp Việt Cộng mà không nghĩ tới hậu quả hành động của dì. Có ngày quốc gia sẽ thụt cả nông sập nhà. Nhưng một hôm, ngay sân gạch nhà của bà ngoại bị bỏ bom, dì Bảy phải đem bà ngoại ra chợ Bang Thạch, rồi ở đậu nhà của ông Cả Phú. Mỗi ngày dì Bảy tới lui để thăm nom bà. Khi nào bà nhớ nhà thì dì rước về ban đêm. Rước về ban ngày, rồi ban đêm lại đưa bà ra nhà ông cả Phú. Bà ngoại không chịu ra chợ, ở với má. Rồi sau đó bà nói, sống chết bà cũng trở về nhà của bà. Bà ngoại bị lao phổi, nên thường phải đi bác sĩ ở ngoài Cần Thơ. Mỗi buổi chiều thứ sáu, dì Bảy kêu tôi về ban thật, để sáng thứ bảy đưa bà đi bác sĩ. Tối hôm đó, trong khi dì Bảy nấu cám heo, tôi lùi mấy cái hạt mít trong lò lửa ngoài sân, bỗng có một cán bộ từ ngoài ruộng đi vào. Sau khi anh ta nói mấy lời với dì Bảy, thì kêu tôi đi theo anh và một anh cán bộ khác đi vào xóm trên để xem chiếu bóng ngoài trời. Nghe giọng anh, tôi biết đây là mệnh lệnh không thể từ chối được, nên đành phải vào nhà thay quần áo, mặc một bộ bà ba đen cho vui lòng mọi người. Mà thật, lúc tôi trở ra sân, dì Bảy đã nhìn tôi bằng cặp mắt hài lòng. Từ ngày ông ngoại qua đời, tôi không còn đồng minh nữa, nên không dám cãi lại mấy người bà con Việt cộng. Trước khi chúng tôi ra khỏi nhà, dì Bảy còn căn dặn tôi, cháu phải ăn nói đàng hoàng và lễ phép nhé. Mấy trăm con mắt chăm chú nhìn vào con gái của ba cháu đó. Chúng tôi giữ im lặng một đội đường dài dưới ánh trăng. Hai người cán bộ đi nhẹ nhàng như lướt trên cỏ, vì đêm là thế giới của Việt cộng. Tôi chỉ nghe có tiếng thở hổn hển trong bầu không khí im lặng và nặng nề đó. Vừa đi tôi vừa nghĩ đến cuộc đời làm cách mạng của ba tôi và của các cậu của tôi. Họ đã hy sinh cả tuổi xuân để bảo vệ đất nước. Họ đã dọc ngang khắp đất nước để mưu tìm hạnh phúc cho toàn dân. Nhưng tôi không tin vào chủ thuyết cộng sản là lối thoát cho đất nước. Có lẽ tôi lẩm bẩm nói hơi lớn, nên một người quay lại hỏi tôi nói gì. Tôi vội trả lời là tôi đã mỏi chân. Họ cho biết là đã sắp đến nơi. Thì ra buổi chiếu bóng đêm hôm đó là chiếu phim từ ngoài Hà Nội gửi vào cho các đồng chí Cuba, do các đồng chí Cuba thực hiện. Tôi không nhớ chủ đề của phim. Phim nói đến tình hữu nghị giữa Hà Nội và các nước anh em trên thế giới. Có đoạn chiều Hồ Chí Minh hàn huyên với Mao Trạch Đông. Có đoạn tả lại cuộc đi thăm của phái đoàn Liên Xô đến Hà Nội, những vòng tay ân ái, những cái hôn xa lạ từ bên kia đại dương, những bàn tay nắm chặt, những nụ cười thân thiết với mục đích tuyên truyền dụ dỗ các anh du kích Việt cộng ngây thơ khờ khạo. Lại có cảnh hàng ngàn công nhân trong các hãng xưởng ở Nam Tư chào đón Hồ Chí Minh trong chuyến công du của ông hồi năm 1957. Cảnh nông dân ở Mông Cổ, ở Bắc Hàn, Đông Đức, Cuba vỗ tay chào mừng ông Hồ. Những hình ảnh ấy muốn cho người ta thấy ông Hồ là người được sự ủng hộ nồng nhiệt của các dân tộc bạn. Đó là đêm học tập chính trị lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng của tôi. Sau đó hai cán bộ dẫn đường đưa tôi về nhà bà tôi. Theo pháp lịch sự, tôi mời họ vào nhà uống nước, nhưng cả hai đều từ chối, viện cớ vấn đề an ninh buộc họ phải trở lại mật khu. Họ bỏ một mình tôi ở ven ruộng. Tôi sợ hết hồn vì chung quanh tôi toàn là mồ mả, nhưng tôi không dám nói ra, sợ bị chê là thỏ đế. Sau mặt trời lặn là tôi không dám hẻo lánh ra đường, chứ đừng nói đến ra ven ruộng. Trong lúc sợ hãi, tôi chợt nhớ đến tới lối bắt quyết khi gặp ma. Mấy người em bà con của má tôi bày là mình phải nắm hai ngón tay cái thật chặt vào lòng bàn tay rồi chạy. Tôi đã làm theo lời của họ, rồi chạy bán sống bán chết về nhà. Tới cửa tôi hấp tấp tông vào, chứ không mở cửa một cách từ tốn. Tôi té nhào xuống đất, làm mấy người đang hội họp bí mật trong nhà hoảng hốt. Tôi nghĩ họ sợ tôi hơn tôi sợ ma. Như một cỗ máy, những người có mặt như dì Bảy cùng các chị Yvonne, Thảo, Hồng Nga, Hoàng Mai và mấy người cán bộ tôi chưa gặp nhảy ra khỏi bàn họp lẹ như những người biết kinh không ở trong các chuyện võ hiệp. Căn nhà nhỏ đã im lặng như tờ, Tất cả các con mắt đổ dồn vào tôi, rồi nhận ra ngay một đứa con nít sợ ma. Họ liền ngồi trở lại bàn họp, trong lúc lòng tôi mắc cỡ vô cùng. Làng Long Thạnh như một cái nôi đã ru ngủ vỗ về chúng tôi, nay đã trở thành một cái ổ của vịt cọp. Họ đến họ đi, họ mở lối riêng, không dùng những con đường mòn quen thuộc. Họ luông tuồng trong mảnh vườn của ông bà tôi như bầy thú sút chuột vô trật tự. Những thay đổi đó đã làm cho tôi đau xót. Hồi còn nhỏ tôi đã có cảm tưởng đất đai của ông bà tôi rất thiêng liêng, có linh hồn riêng của nó, có hơi thở hòa cùng nhịp tim của gia đình chúng tôi. Giờ đây dưới chế độ cộng sản, mảnh đất thiêng liêng ấy chắc đã tan hoang. Nhưng tôi vẫn hy vọng cái miếu thổ thần vẫn còn đó, để ông che chở cho miếng đất của ông bà ngoại tôi. Sở dĩ tôi có niềm tin ấy, vì bà ngoại tôi cứ chiều chiều đến là ra miếu thổ thần thắp đốt nhang, không sót một buổi chiều nào. Tôi không biết bà khấn vái những gì, thế nhưng lần nào bà cũng chùi những giọt nước mắt bằng vạt áo, rồi kính cẩn cắm ba cây nhang vào cái lư hương bằng sành màu xanh có hình con rồng. Đường về Long Thạnh càng ngày càng nguy hiểm cho xe và hành khách. Mìn nổ giữa đường từ Cần Thơ xuống Cà Mau rất thường xuyên. Không biết bao nhiêu người đã chết thương tích, què giò cụt tay. Vậy mà chị em tôi vẫn về Bang Thạch thăm ngoại. Mỗi lần thấy chúng tôi, bà hay nói: "Tụi con về, căn nhà này vui hẳn lên." Chúng tôi dù sợ mìm giữa đường cũng không nỡ bỏ bà một mình hiu quạnh, nên giả đui giả điếc để về thăm vườn bà ngoại. Phá hoại đó là một chủ trương của những người chống Mỹ cứu nước, còn chuyện về thăm bà là bổn phận của chúng tôi. Bà tôi muốn nghe chuyện tình hình ở ngoài chợ. Có lần bà hỏi chúng tôi có phải một bà lớn ở Sài Gòn đã cho tay sai đốt nhà dân để bán tôn, vì bà ta có một xưởng làm tôn. Khu nhà bị đốt ấy về sau chính phủ đã phá xây một trường trung học cho các em con dân ở bên Khánh Hội, không phải đi xa. Bà cũng hay hỏi tôi về ba tôi và các cậu. Tôi biết bà vẫn nuôi hy vọng con trai, con rể và cháu của bà sẽ trở về trong vinh quang để bù lại những năm dài chờ đợi. Thấy tôi tỏ vẻ không tin tưởng, bà khuyên tôi kiên nhẫn, rồi sẽ có ngày gặp ba tôi. Sau khi nghe bà khuyên như vậy, tôi tội nghiệp cho bà ngoại tôi vô cùng. Bàn tay của bà không mềm như tay của bà ngoại Nhuận trên Sài Gòn, nhưng hai bàn tay của bà đã đem tình thương lại cho chúng tôi và che chở chúng tôi trước những tai họa bất cứ từ đâu đến. Hai bàn tay trai cứng ấy đã đùm bọc mẹ con chúng tôi trong những lúc khó khăn đơn độc này. Bây giờ bà đã già yếu, chỉ còn trông cậy vào dì Bảy. Tôi mong cho các chị bà con cán bộ của tôi buông tha, quên tôi đi, đừng tìm cách níu kéo tôi vào tổ chức của họ. Một hôm tôi đến Bang Thạch nhân ngày giỗ đầu tiên của ông ngoại. Chị Thảo hay trước hỏi tôi có thấy chuyện đơn dân trong lớp của tôi không. Tôi biết ngay là chị, và chị Yvonne đã nhúng tay vào việc rải chuyển đơn trong lớp. Tôi dại dột khờ khạo kể lại cho hai chị nghe về phản ứng thuận lợi của một đám học trò đã lén đọc chuyển đơn. Thế là hai chị khuyến khích tôi gia nhập mặt trận. Chị Thảo nói: "Dung ơi, bây giờ đất nước rất cần em. Bây giờ là lúc chị em mình phải phục vụ cho quê hương, cho tổ quốc." Chị Yvonne nói thêm: "Lương tâm của một người yêu nước là phải biết lựa chọn con đường đúng để theo. Dung đừng bỏ lỡ cơ hội." Tôi đã thẳng thắn nói ngay với chị: "Chị có biết mấy trái mìn mà các đồng chí của chị gài ở ngoài lọ đã làm cho em mất hết niềm tin vào cách mạng của mấy chị không?" Tôi đã nói huỵch tẹt ra như vậy, mà chị Thảo cũng vẫn cố gắng thuyết phục tôi: "Em thông minh, em sẽ làm một cán bộ hăng say, có trình độ, có hoàn cảnh thuận lợi trong trường." Nhưng tôi vẫn từ chối. Em không mất công, mất tiền, mất thì giờ học luyện thi vào được trường phát thanh giảng để trở thành một cán bộ giết người, chị có biết hay không? Chị Yvonne không còn kiên nhẫn được nữa, nên đứng dậy, ôm cổi đi vào nhà, vừa đi vừa nói. Tùy mấy người. Đêm đó tôi tưởng hai chị đã hết hy vọng vào đứa em cứng đầu này rồi, nên trong bụng cũng thấy mừng. Nhưng khi mọi người cùng ngồi ăn cơm, hai chị lại tìm cách thuyết phục. Họ rủ tôi ra ngoài bổ lúa, yêu cầu tôi bỏ thêm chuyển đơn vào lớp học. Tôi từ chối. Nhưng chị Thảo vẫn nói, chuyển đơn sẽ được bỏ trong học tủ của con bạn thân nhất của em cuối tuần này. Làm ơn đừng cho nó biết, để nó lấy ra kịp thời. Tôi bỗng giận, hai chị xôi gan. Tại sao hai chị lại muốn hại người bạn thân của tôi? Nhưng tôi cố nhằn lòng, vui vẻ nói. Bạn thân của em là đứa nào vậy? Thì con Hiệp đó. Chị Thảo đáp ngay, với một giọng cười đắc ý. Sáng sớm thứ hai, tôi mau mau vào trường sớm trước mọi người, nói dối với chú hai gác gian là tuần này tới ngày phải quản lớp. Sau đó tôi chạy nhanh vào lớp, đến bàn của chị Hiệp, mở ngăn kéo ra. Tôi thấy ngay một sấp giấy màu xanh dày cộm chừng 3 phân tây. Tôi vội bỏ cả sấp vào chiếc cặp da của tôi rồi đi thẳng ra cổng trường. Tim tôi đập liên hồi, hai bàn tay của tôi ướt nhẹp vì trước cửa trường là một đồn công an. Tôi cố giữ một vẻ mặt bình tĩnh, đi nhanh tới hẻm ông cả đài để đến một nhà nuôi cá tra. Nơi đây có cầu tiêu không cộng cho dân xóm nghèo. Tôi vào nhà cầu để sắp chuyển đơn chung với đống giấy vệ sinh rồi không biết bỏ ở đâu. Khi tôi và chị Thuận đậu vào trường phát thanh giảng, gia đình tôi coi đó là một thành công lớn, mở đầu cho con đường học vấn của chúng tôi sau này. Nhưng tôi tự biết là tôi thua xa Hải Vân, em của tôi, dù nó kém tôi 2 lớp. Nhiều bài toán tôi đã phải nhờ nó giải dùm. Khi Hải Vân thi vào lớp đệ thất trường phát thanh giảng thì nó rất tự tin. Khi tôi hỏi nó về mấy bài thi thì nó thản nhiên đáp, em biết em đã làm đúng nhiều hơn là những gì sai. Mà quả nhiên Hải Vân đã trúng tuyển với hạng cao. Tôi rất hãnh diện về đứa em dễ thương và thông minh lạ thường. 4 tháng sau khi Hải Vân vào trường phát thanh giảng, chị Thảo đã tìm cách thân thiện với nó hơn trước. Chị hay nói chuyện với nó. Tôi nói chặt và dặn dò chị. Chị để yên cho nó học. Chị xui nó làm bậy là em mét má. Và luôn về cái vụ mà chị cắt tóc. Hải Vân không thích tôi bảo vệ nó như gà mẹ bảo vệ gà con. Nói với tôi, chị lo cho chị đi, để em lo cho em. Sự thật, tôi tin là em tôi có thể đối phó với các chị Việt cộng của tôi. Nó sẵn sàng từ chối bất cứ điều gì có thể làm cho má tôi đau lòng. Nhưng tôi cũng không quên rằng chúng tôi đều là con của một lãnh tụ trong mặt trận giải phóng miền Nam. Rồi nó lại nghĩ rằng nó có bổn phận nối gót cha. Vì vậy đằng sau ót của tôi không nhiều thì ít cũng lo về Hải Vân. Ba tôi tập kết khi Hải Vân mới 6 tuổi. Ba tôi dạy em và chỉ cho em từng tên các vì sao trên trời. Má và chị em tôi rất vui mừng là nó đã khôn trước tuổi. Không ai xúi dại Hải Vân được. Để tránh năn vuốt của Việt Cộng, má đưa Hải Vân lên Sài Gòn ở với chị Kim, chị Hương để đi học. Dù đến Sài Gòn, em không được học trường công mà phải đóng tiền cho em đi học.